分担当，每家不都建平多春秋，咱们浪费真春秋，行半夜咋叫咋开不高水，行半người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà xa đất mẹ xa xóm xa thôn xa gốc mạ xa lũy tre xanh xa lũy tre xanh ô hay ô hay chứng tích dài phong hòa bình.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt Tích Xịt, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
À vâng, kính chào anh Trung Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện đã nói ra mấy năm và hôm nay chúng ta đang nói vào cái ngày cuối cùng của năm 2024.
Vâng, và hôm nay cũng là cái chương trình cuối cùng của năm 2024. Dũng Nghiêm xin kính chúc quý thính giả và chúc chú Phan Nhật Nam có một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều bình an và hạnh phúc. Và thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, chúng ta đang ở cái ngày cuối cùng của năm 2024. Và chương trình lịch sử và thời sự nhân dịp tổng kết những cái sự kiện cụ thể, những cái vấn đề thiết thân mà cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như thành phần công dân Mỹ thuộc các chủng tộc khác cũng hằng lưu tâm. Đó là vấn đề mà Tổng thống đắc cử Donald Trump trong lần nói chuyện tại Turning Point USA America Fed Convention Center ở Phoenix, Arizona trong ngày 22 tháng 12 vừa qua. Cái vấn đề là hãy chấm dứt tình trạng chuyển giống. Bởi vì trời sinh ra có nam có nữ, có người không có quyền phủ nhận lệnh trời mà tự đổi giống của mình, nam thành nữ hoặc là ngược lại. Tổng thống Donald Trump cũng đã có quyết tâm là ngày đầu tiên vào tòa Bạch Ốc, ông cũng sẽ ký sắc lệnh hành pháp là ngừng ngay các phẫu thuật nơi trẻ em để phòng ngừa những người nam đổi giống thành nữ để mà tranh giải thể thao với nữ giới và cổ võ kiên định lại cái hệ tư tưởng về hai tính giống ở học đường và trong quân đội. Mời người lính Phan Nhật Nam nhận định về vấn đề có cái tính đạo đức xã hội mà mọi người đang rất quan tâm này, thưa chú.
Thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt và thưa anh Dũng Viêm, chúng ta nói chuyện suốt cả bao nhiêu lâu và suốt cả năm về chuyện chính trị, về chuyện bầu cử, về chuyện chiến tranh, về chuyện kinh tế thôi. Bây giờ, ngày cuối cùng chúng ta nói ngay câu chuyện của đời thường. Là chuyện tất nhiên, nhưng mà cái chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden của hiện tại chỉ còn khoảng 20 ngày nữa, đúng 20 ngày nữa là xong. Thế nên đã có những cái chính sách nó rất là kỳ cục, đó là chính sách về sự chuyển giống và cho phép. Và bây giờ này cái sắc lệnh của ông nó có tác động. Không phải là một chỉ có mấy ông bác sĩ mà nó có đến 24 cái tiểu ban cho phép, tức là cho phép chuyển giống từ nam sang nữ hoặc là sự nữ sang nam từ ngay cái buổi sơ sinh là lúc người áp dụng ngay với trẻ em vị thành niên. Sao nó kỳ cục như một vậy? Cái chuyện trời sinh con người, trời sinh tất cả muôn loài trong vũ trụ, thì trời đấy là trời ông trời rồi, nói chung chứ không phải là một cái đạo công giáo, một cái tôn giáo nào hết. Cái cây, cái cỏ, con vật, có ngày, có đêm, có mặt trăng, mặt trời, thì con người cũng vậy. Thế là có người giống nam, vậy có người giống nữ, đó là một cái luật của trời sinh. Mà đến bây giờ cái chính phủ ông Joe Biden này là bảo rằng thôi như vậy, con người bây giờ chúng ta không có quyền phân biệt như vậy, chúng ta có quyền chuyển giống. phải ngay nhất là từ khi trẻ con đang còn dưới vị thanh niên. Người ta về đứng về mặt pháp lý, đứng về mặt chính trị, đứng về mặt xã hội, cái chuyện mà người ta phải phân biệt đứa trẻ con dưới vị thanh niên có nước thì 18 tuổi, có nước thì 20 tuổi, có nước thì 16 tuổi. Đó là tùy theo cái nhu cầu của con người. Nhưng mà cái sự phân biệt vị thanh niên đó là phân biệt từ lúc mà sinh ra con người đã có hai thành phần rõ ràng, đó là nam và nữ. Cho nên cái ông Rosatmini, ông thuộc về cái tổ chức National Catholic Bioethics Center, một cái cơ quan về quốc gia của đạo Công giáo về sinh học. Ông đã nói rằng là thật là vui khi thấy Tổng thống Trump đã cho biết chỉ có hai loại người. Đây không phải là cái discrimination về chính trị, mà hai loại người nam và nữ là hai người được. Là sự phân biệt như vậy, là sự phân biệt về giới tính như vậy, là một sự phân biệt đã được chấp nhận trong chính phủ liên bang và trên toàn thế giới. Không hiểu sao ở trong cái 40 năm vừa qua, ông Joe Biden, ông đã bảo là rồi bây giờ không cần nữa. Và bây giờ các bác sĩ phẫu thuật có thể là biến đổi bộ phận sinh dục của một người đàn ông, của một cặp phái nam ra phái nữ hoặc phái nữ ra phái nam. Mà bây giờ nó có cái tác động ở chừng 24 tiểu bang. Như vậy là chỉ có 26 tiểu bang là theo cái luật âm dương, theo cái luật của đất trời, còn 24 tiểu bang là không theo. Và theo cái luật của ông chính phủ của Joe Biden là bảo rằng có quyền chuyển giới. Thì thưa với quý vị, thì hôm nay chúng ta đã không nói chuyện chính trị, nhưng mà nếu tôi đọc lên con số này thì các quý vị cũng phải giật mình, là đã có theo một cái tổ chức về Medical Watchdog Donald Hammer, tức là một cái cơ quan về y tế, thì đã có ít nhất là 5,747. Thưa đó là con số này, tôi là cũng con số của cái tổ chức đó, trong phải của tôi nhé. Đó là có đến 5,747 trẻ em đổi giống bằng cách phẫu thuật từ năm 2019 đến 2023. Đó là thành quả của cái chính phủ của Tổng thống Biden. Thành thứ, hôm nay chúng ta không nói chuyện chính trị, nhưng mà chúng ta phải dùng đến một kêu một cái câu nhận định của cái nhân sự Terence Parnell đã bảo rằng là thật vui mừng khi thấy những nhà lãnh đạo chính trị cuối cùng đã can đảm, tức là ông Trump ấy, để nói lên cái lẽ bình thường hợp lý của đa số và các bậc cha mẹ đều mong muốn. Thì thưa, cái này nó rất là kỳ cục, là tại vì thế này. Tổng thống Joe Biden, ông nói rằng ông vừa chưa nhậm chức, ông bảo rằng là ông thề đưa ra khỏi quân đội cái chủ thuyết mà có quyền cho đội giống, vì thật là vô lý. Vì đi lính tức là đi bảo vệ Tổ quốc, mà chế độ quân dịch của Mỹ đó là một chế độ tình nguyện. Thế thì bây giờ đột đơn đi lính xong rồi lại vào đi lính, bảo rằng bây giờ tôi muốn truyền giống và bắt quân đội, tức là bắt nhà nước, là bắt cái người đóng thuế phải trả tiền cho cái vụ giống của chúng tôi, nó kỳ chướng vô cùng. Rồi vấn đề thứ hai là vấn đề đi đổi giống để tranh dự thể thao. Ở trong tranh dự thể thao, người ta đã phân biệt bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, đá banh nam, đá banh nữ. Còn vừa vậy, bây giờ tưởng tượng với quý vị bảo rằng là bây giờ có đâu có football mà về một đội nữ đánh football đâu. Thế bây giờ chuyển giống để sau đó mà trong cái kỳ các kỳ tranh giải thể thao ở Thế vận hội vừa qua xảy ra. Đó là những người truyền giống là mang một cái sức vóc đàn ông, truyền giống đàn đàn bà, và đem cái sức lực đó để so tài với những nữ lực sĩ. Thì nó nên như vậy, nó kỳ trướng quá. Cho nên, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sắp sửa đón một ông Tổng thống đời thứ 47. Thì Tổng thống Donald Trump, ông đã có một cái lời nguyên, lời thề nữa, là ông đưa ra khỏi quân đội ngay lập tức những cái người mà đi cái chủ thuyết mà đời chuyện vô quân đội để truyền giống. Thành thử thưa với quý thính giả, thưa đài Sài Gòn Đà Lạt và thưa anh Dũng Nghiêm, chúng ta đang ở một cái đất nước mà dẫn đạo từ thế giới, nhưng quả tình chúng ta thấy rằng ở trong thời gian qua và trong hiện tại, cái đất nước này, cái đất nước và quê hương thứ hai của chúng ta, ở trong những cái thời kỳ vừa qua, nó có những cái luật lệ, nó có những cái chính sách mà nó trái với lại cái luân thường đạo lý, đó là một cái trái với cái luật của thiên nhiên, trái với một cái luật của đất trời. Thì tôi cũng may, tôi không phải là người Công giáo hoặc là người Phật giáo hoặc là người một cái tôn giáo nào hết, tôi cũng không thuộc về một cái đảng phái chính trị. Tôi là một cái người lớn tuổi, đã qua tuổi 80, quả tình không thể nào an tâm khi thấy có những cái chính sách về chuyện giống, những cái chính sách về Black Lives Matter, những cái chính sách của Antifa chẳng hạn, những chính sách mà lộn ngược lịch sử, lộn ngược những cái nguyên lý đạo đức của con người, của đất trời, chứ không phải hoàn toàn không có một tính cách chính trị, không có chính sách đảng phái phân liệt về ở trong xã hội, ở trong chính trị, ở trong kinh tế, ở trong cầm quyền. Và từ những cái vấn đề, những cái luật lệ về rất là con người và bình thường của con người mà ông Tổng thống Donald Trump, ông hứa rằng ông vừa lên cầm quyền là trong 20 ngày sắp tới, ông thề ông đưa ra ngay lập tức cái chủ trương chuyển giao vào trong quân đội. Vì thưa quý vị cứ tưởng tượng một người tình nguyện vào quân đội, nguyên tắc của quân đội vào quân đội để làm gì? Là bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ cái người này đi vào quân đội thì sau đó có cơ hội, có điều kiện, có những cái quyền truyền giống vào quân đội để yêu cầu quân đội phải trả tiền cho việc truyền giống của mình. Thì thưa quý vị, một người bình thường thôi, chẳng phải là một cái chuyên viên về xã hội hoặc là một cái người đang có sinh hoạt đảng phái chính trị gì hết, chỉ là người bình thường còn nghe những điều như vậy có phải chướng hay không? Và nhất là con em của chúng ta, thì vị thành niên đang sống ở trong một bao bọc của cha mẹ, thì bây giờ đòi truyền giống mới 12, 13 tuổi đòi truyền giống, thì như vậy có phải là hợp lý hay không? Vì chính ở trong xã hội, chính ở trong chính trị cũng đã phân biệt cái đứa bé vị thành niên không được đi lính, không được bầu phiếu. Vì ví dụ như vậy, không được có cái ngân khoản trên ngân hàng nữa, chưa được đi làm việc. Đấy, thành thử những cái luật đó là không phải là luật nữa, mà đó là những nguyên tắc bất di dịch tối thượng của vũ trụ, của con người, của vũ trụ, của toàn vũ trụ, của ngày và đêm, của âm và dương, của giống đực và giống cái. Ở một cái cây nó cũng có nhụy đực và nhụy cái. Ở trong một cái con vật cũng có con vật đực, con vật cái, thì ở con người cũng phải có phân biệt nam và nữ. Đó là cổ từ ở trong Kinh Thánh, ở trong Sử Sách, ở trong tất cả mọi hình thức tôn giáo và bất kỳ một chế độ chính trị nào cũng phải đi theo hết. Thế mà cái chế độ chính trị hiện tại của ông Tổng thống chỉ còn 20 ngày cơ, ông hoan nghênh việc đổi giống và ông ký sắc lên cho việc đổi giống mà được 24 tiểu bang đang áp dụng. Thành thử thưa quý vị, cuối năm chúng ta nói không đã nói chuyện chính trị, nói chuyện quân sự, nói chuyện kinh tế, nó những cái chuyện về nặng nề quá nghe mà nó phiền trong lòng. Thì bây giờ cuối năm chúng tôi xin trình bày một cái chuyện hết sức là lẽ tự nhiên, đúng luật của con người, đúng luật của tuần hoàn, của vũ trụ, của thượng, của ông trời cho. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật đó sẽ được hiến định lại, sẽ được chính thức lại với ông Tổng thống đời thứ 47 mà 20 ngày nữa. Chúng ta sẽ thấy khi ông Donald Trump, ông nhiệm chức.
Vâng, nói về vấn đề đạo đức thôi thì cái và chuyển giống nó trái với luân thường đạo lý, nó trái với cái sự tạo hóa của Thượng Đế. Không thể vì ở trong thể thao mà để cho những người chuyển giống tham gia cái thể thao, tranh tài thể thao, nó cũng sẽ mất đi cái sự công bằng. Và trong quân đội cũng vậy, không thể nào, trong quân đội Mỹ là quân đội hùng mạnh nhất thế giới mà không thể nào có những người mà yếu điệu mà do sự chuyển giống như vậy. Và điều đặc biệt nữa, không thể nào mà lấy cái quyền tự do thân thể mà cấm cha mẹ của những người đó can thiệp vào cái cuộc sống. Và điều đặc biệt nữa là cái vấn đề chuyển giống này lại sử dụng tiền thuế của người dân Hoa Kỳ nữa. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến trực tiếp đến ý niệm chiến thuật, quan điểm chiến lược của Mỹ về kinh tế quốc phòng, thì Tổng thống Donald Trump trước khi chính thức nhậm chức cũng đã lên tiếng cáo buộc Panama đã tính chi phí quá cao đối với hải quân Hoa Kỳ và các công ty vận tải thương mại đang sử dụng kênh đào Panama. Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng nếu mà Panama không có thay đổi chính sách, ông sẽ yêu cầu nước này trả lại cái quyền kiểm soát kênh đào. Cái kênh đào này trước đây thuộc về Mỹ, và không để cho cái kênh đào Panama này có nguy cơ rơi vào tay kẻ xấu. Giới phân tích tình hình cho rằng kẻ xấu mà ông đề cập rõ ràng ám chỉ nhà nước Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Cộng. Tại sao và như thế nào mà Tổng thống đắc cử Trump có lời phát biểu báo động như trên, trong khi vấn đề kênh đào Panama đã được chính quyền tiền nhiệm kể từ Tổng thống vừa mới qua đời đó, là Tổng thống Jimmy Carter của Đảng Dân Chủ đã im lặng cho qua, thưa chú?
Vâng, rồi chúng tôi lại trình bày đến quý vị một cái vấn đề đó, nó như là tất nhiên, đó là kênh đào Panama. Kênh vào Panama nó ở Trung Mỹ, nó thuộc về nước Panama, cái vùng đất mà Puerto Rico, ở Cuba, Panama. Đó là một cái thủy đạo mà cũng mở một đơn cũng thật là lạ. Cách đây mấy ngày, một hai ngày là ông Jimmy Carter, là cái ông mà đã ký cái hiệp ước giữa Mỹ và ông Omar Torrijo trong ngày 7 tháng 9 năm 77 để giao cái quyền đảo Panama chính thức lại từ Mỹ cho giao cho nước Panama, là chính ông Jimmy Carter, thì ông mất cách đây 2 ngày. Thì bây giờ trở lại cái chuyện đó, đây là cái chuyện đó, là chuyện tất nhiên, giống như xa lộ 5, xa lộ 10 mà chúng ta bây giờ đang sử dụng. Tại vì sao? Là tại vì từ thế kỷ thứ 16 á, quý vị nhìn vào bản đồ nước Mỹ thì thấy của châu Mỹ, thì châu Mỹ nó nằm ở giữa hai cái đại dương lớn, tức là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Thì từ bao nhiêu thế kỷ qua, từ những cái thế kỷ mà bắt đầu con người biết giao thương, từ thế kỷ 13, 14, 15 và đến ngay cái thế kỷ 16, khi đi tìm về châu Mỹ thì thấy rằng con đường mà muốn đi từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương qua qua Đại Tây Dương là phải vòng xuống ở dưới chỗ cái Nam Mỹ, ở cái mũi của người ta gọi là mũi Cape Horn, tức là rồng mây vòng lên. Nó vừa nhiêu khê, nó vừa bảo tố, nó vừa mất kỳ giờ. Mà đứng về mặt kinh tế, quân sự, cái gì nó bất tiện hết. Cho nên từ thế kỷ thứ 16, người ta đã có ý niệm. Người ta không cần phải là người thì giỏi giang, phải tài trí gì hết. Ai người ta cũng có một ý niệm. Nhất là những người hàng hải, những người lãnh đạo của hai các quốc gia, từ Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ, thì đều mơ có một cái đường mà nối từ Đại Tây Dương từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương. Và đó là chỉ là lý do mà tại sao cái kênh đào Panama này nó đã được đào từ từ thế kỷ từ năm 1913, cách đây hơn 100 năm. Và bắt đầu tiên là người ta định giao cho một ông người Pháp, một kỹ sư từ Pháp, ông Ferdinand de Lesseps. Nhưng sau vì cái chỗ này, vì bão tố, về thời tiết, cho nên cái công việc đó người ta không có là không có thực hiện. Nhà tôi gọi đấy là cái năm 1913. Nhưng mà sau đó nước Mỹ đã tra tay vào và đã trả cho ông chính phủ Colombia. Colombia lúc đó là nước bảo hộ cho Panama và với giá là 10 triệu bạc, 40 triệu để đào ra cái kênh đào đó. Và kênh đào đó nó được đầu cái thế kỷ năm thế kỷ 20, tức là năm 1903, là chính phủ Colombia lúc đó là đang quản trị đất Panama thì người ta bác bỏ, nhưng mà người Mỹ bảo là nếu anh đào không được thì tôi trả tiền cho anh. Và rồi, trong khi đó thì ông thì nước Mỹ trả cho ông Panama một cái số tiền là 40 triệu. Rồi tóm lại cái kênh đào Panama đó nó đã được hình thành. Nó đã được hình thành và nước Mỹ đã có một cái chính sách là đào cái kênh đào đó xong và có thiết lập một cái cơ quan ở một cái vùng đất thì là ở trên lại vùng Panama để chỉ có là công nhân Mỹ và của công ty mà quản trị đất Panama, chứ còn người Panama không được vào. Thì giống như là kiểu mà của đảo Guam hay là những cái vùng đất mà Mỹ đã quản lý trong cái tính cách về quân sự, về chiến lược, về kinh tế. Và cho nên người Panama này tất nhiên người ta không chịu. Và cho nên từ năm 60, 1964, mà đã có những cái cuộc đàm phán giữa Mỹ và Panama. Và như vậy là nói chuyện từ 1964 và cho đến 1977, thì như tôi đã nói trong phần diễn nhập, là ông Tổng thống Jimmy Carter và ông lãnh đạo của bên Panama đã ký một cái hiệp ước giữa hai quốc gia và đặt ra cái cấp lãnh đạo của cấp đại sứ để giải quyết vấn đề Panama và chính thức giao lại cho chính phủ Panama từ ngày 7 tháng 9 1977. Nhưng về vấn đề của năm 1977 đã giải quyết xong rồi, nhưng tại sao hôm nay lại xảy ra cái việc mà ông Donald Trump ông lại tuyên bố? Thì tôi đã nói với như quý vị là ngày 7 tháng 9 1977, ông Tổng thống Jimmy Carter đã chính thức ký cái giấy bàn giao cái đảo Panama và cái vùng lệnh hai bên cái kênh đảo đó, cái vùng mà Mỹ quản lý lại cho Panama, và ngày 31 tháng 12 1999 thì lá cờ Mỹ chính thức hạ xuống ở trên Panama. Thế thì đến giờ này tại sao mà từ 1999 đến giờ này là coi như là 25 năm, nó lại bây giờ ông Donald Trump ông mới đặt ra vấn đề? Thưa, nó là vấn đề, nó là cái cụ thể thế này. Là như là chúng ta đã biết rằng là nước Tàu là trong thời gian qua và trong hiện tại, là nhất là sau cái ngày 1 tháng 10 năm 1997, là coi như là chính thức tuyên bố và thực hiện cái chính sách là một vòng đai, một con đường là nối từ Á sang Âu, rồi sang châu Mỹ để thực hiện cái giấc mộng Trung Hoa. Cái điều này không phải là một cái ý niệm chiến lược chỉ áp dụng ở trong châu Âu, ở châu Á, mà nó còn vói tay ra đến cả Nam Mỹ, là cái vùng đất mà cửa sân sau của chính bản thân của nước Bắc Mỹ, tức là những nước ở trong Nam Mỹ như là Peru, Chile, như là Colombia, như là vậy, cụ thể nhất là các nước như là Cuba, là Panama, là nằm, người ta thường có một cái thuật ngữ là cái sân sau của nước Mỹ. Nhưng bây giờ cái sân sau của nước Mỹ, người Tàu người ta đã tra tay vào, và cái sân sau của nước Mỹ, cái vùng lãnh thổ của Panama, nó đã được những cái cơ quan, về kinh tế, người ta thuê, người ta mua và người ta chiếm, và người ta giống như mở những cái đặc khu ở Việt Nam vậy. Và như vậy thì vấn đề đã xảy ra như thế nào? Là tàu Mỹ đi qua là bị đánh thuế, và bị đánh thuế rất là cao so với các cái quốc gia bình thường. Cho nên ông Tổng thống, ông chưa lên đắc cử, nếu ở câu 1 thì ai chưa nhậm chức, như ở câu 1 chúng ta đã nói, ông Donald Trump, ông đã thề đã đem cái chương đồ vụ đổi giống ra khỏi chính sách của Mỹ và đưa những người đòi trường giống ra khỏi quân đội ngay lập tức. Thì bây giờ cũng vấn đề Panama là một cái vấn đề sinh tử cho nước Mỹ, vì không có kênh đảo Panama thì phải đi vòng quanh ở dưới cái mũi Cape Horn, là rất là xa xôi, bất tiện, tốn tiền, và là vì thời tiết. Thì bây giờ đi qua kênh đảo Panama thì từ đông sang tây thì lại bị đánh thuế quá cao, cho nên ông Tổng thống Donald Trump ông bảo rằng là chúng ta đang bị lừa và chúng ta phải lấy lại từ tay kẻ xấu. Kẻ xấu này không ai chính là ông Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Và bây giờ ông mua những cái bãi, những cái hải cảng ở đầu và cuối của kinh đảo Panama, và ông đánh thuế, và đánh thuế cao nhất là cho tàu bè của Mỹ. Thành thưa với quý vị, ở trong buổi cuối năm, chúng ta đang nói chuyện vui, đang nói những chuyện thiết thân, mà không cần phải là một người lãnh đạo, không phải là một nhà chiến lược, không phải là một kinh tế gia hoặc là một nhà xã hội học. Nhưng chúng ta đã thấy ở câu 1 là vấn đề chuyên giống, là một vấn đề của con người. Và thứ hai, vấn đề câu hỏi thứ hai là vấn đề của kênh đảo Panama, là một cái vùng đất mà người ta đã gọi một lần là cái kênh đảo, là cái vùng đất sân sau của nước Mỹ, tức là nó thuộc về mặt lịch sử để chứng minh, nó giống như là Guam, nó là giống như là Udon ở Thái Lan ngày trước, nó hoặc là giống như ở Cam Ranh trong chiến tranh ngày trước, những cái vùng đất mà Mỹ đã thuê, đã mướn, mà đã có chủ quyền, mà đến mới hạ cờ Mỹ là trong ngày 31 tháng 12 năm 1999, là cách đây mới 25 năm. 25 năm đối với đời sống con người là một cái nhấp nháy, nhưng mà đối với là sống dài, nhưng mà đối với lịch sử chỉ là một cái giai đoạn có ngắn. Thì bây giờ là cái vùng đất, một cái kênh đào mà người Mỹ đã đào, đã tốn công, tốn của, là có người chết, mà chết đến cả mấy trăm người khi đào cái kênh đào đó, và đã quản lý từ đầu thế kỷ thứ 19, từ thế kỷ thứ 20, cho đến cuối của thế kỷ 20 là năm 1999, và được ông Jimmy Carter giao lại một cách chính thức là 1977. Thì như vậy bây giờ cái sân sau là biến thành một cái chỗ là bị đánh thuế cao nhất. Thành từ ông Donald Trump, ông đòi lại, ông bảo rằng phải có một chính sách để lấy lại, chứ đừng có để cái kẻ xấu, mà kẻ xấu ở đó không ai, chính là ông Tàu. Thì đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta trong cuối năm nghe một cái chuyện tất nhiên liên quan đến vận mệnh, liên quan đến về số mệnh của nước Mỹ, số mệnh rất thực tế của những người đời sống Mỹ, mà chúng ta là người Mỹ, công dân Mỹ gốc Việt, bắt buộc phải có nhiệm vụ để hiểu cái quốc gia chúng ta đang có những vấn đề như thế nào. Đó là những vấn đề mà cuối năm chương trình lịch sử và thời sự xin trình bày đến quý vị trong cái ngày cuối năm.
Vâng, ngoài cái kinh đảo Panama thì Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng mua lại cái đảo Greenland của Đan Mạch là một cái đảo lớn và cái đảo chiến lược của châu Âu. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump lên tiếng như vậy không phải là ông sẽ làm như vậy, có làm như vậy không, mình không chưa biết được. Nhưng mà mục đích chính của Tổng thống Trump cũng rằng để cho Đan Mạch sẽ tăng cường lực lượng quân sự tại cái đảo này để cũng ngăn ngừa Nga và Trung Cộng dòm ngó đến cái hòn đảo này, thưa chú và thưa quý khán giả. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thật sự ngày hôm nay. Cảm ơn chú một lần nữa và hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình này vào năm sau, thưa chú.
Vâng, cảm ơn chú Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt đã theo dõi câu chuyện chúng tôi. Hôm nay chúng ta nói những cái chuyện thiết thân, những cái chuyện thiết thân của nước Mỹ, chúng ta mà quê hương thứ hai mà người cộng đồng người Việt để chọn lựa sau ngày nước mất nhà tan 30/4/75 đến giờ này thì thêm mấy chục ngày nữa là đúng 25-50 năm mất nước mất nhà tan.
Vâng, xin chào chú ạ.
Cuộc đồng nô bán nước là tay sai. Bye.